Phẩm Bảy La Mã. Tập Bảy Kệ. 58 La Mã. Uttara. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Savatthi, trong một gia đình thường dân, tên là Uttara. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nghe Patachara thuyết pháp, trở thành một tín nữ, xuất gia và trở thành vị A-la-hán. Rồi suy tư trên quả chứng của mình, nàng phấn khởi nói lên bài kệ. 175. Loài người trong tuổi trẻ, cầm chày giả lúa gạo, tuổi trẻ được tài sản, nuôi dưỡng vợ và con. 176. Hãy hành lời Phật dạy, không làm gì nhiệt não, rửa chân thật mau lẹ, hãy ngồi xuống một bên. 177. Sau khi an trú tâm, nhất tâm khéo định tĩnh, hãy quán sát các hành, thuộc ngoại không thuộc ngã. 178. Ta nghe lời giáo huấn, lời Patachara, sau khi ta rửa chân, bước vào ngồi một bên. 179. Trong đêm canh thứ nhất, ta nhớ đời quá khứ. Trong đêm canh chặn giữa, thiên nhãn được thanh tịnh. 180. Trong đêm canh cuối cùng, khỏi si ám tan tành, từ ba minh đứng dậy, giáo huấn ngài làm xong. 181. Như thiên chủ Sắc Ca, ở cõi trời 30, không bao giờ bại trận, ở tại các chiến trường, ta sống tôn xưng ngài là bậc thầy lãnh đạo, ta chứng được ba minh, ta không còn lậu hoặc. Một hôm, nàng tu tập thiền quán dưới sự hướng dẫn của Patachara. Ngồi trong phòng của nàng, nàng suy nghĩ, ta sẽ không ngồi dậy nếu tâm ta không giải thoát khỏi các lậu hoặc. Quyết định như vậy, nàng triển khai trí tuệ thiền quán, chứng được quả A-la-hán với sức mạnh trực giác và triệt quán chánh pháp. Sau khi tiếp tục quán 19 đề tài với ý thức, không biết ta có làm đủ những điều cần phải làm chăng? Nàng nói lên sự sung sướng của nàng với những bài kệ ghi ở trên, và nàng duỗi chân ra. Khi trời rạng đông và đêm đã sáng, nàng tìm gặp vị tỷ kheo ni và lặp lại những bài kệ của nàng. 59 La Mã. Chala. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Magadha, tại làng Nalaka, con của một nữ Bà La Môn tên là Suru Pasari. Khi đến tuổi đặt tên, nàng được gọi là Chala. Em gái nàng tên là Upachala và em nhỏ nhất tên là Shishupachala, và cả ba là em của tôn giả Sariputta. Khi ba đứa em nghe người anh xuất gia trở thành vị tỷ kheo, chúng suy nghĩ, đây không phải là một giáo pháp thường tình, một sự xuất gia thường tình, vì một người anh như người anh chúng ta đã quyết tâm tu hành theo. Ba nàng cũng xuất gia, dầu gia đình than khóc. Với sự tinh tấn, tinh cần, cả ba tu hành, chứng quả A-la-hán và sống an lạc giải thoát. Rồi tỷ kheo ni Chala, sau khi đi khất thực, đi vào rừng Anda để nghỉ trưa, và tại đấy ác ma hiện ra để cám dỗ nàng. Trong kinh có đề cập đến vấn đề này. Tỷ kheo ni Chala, sau khi đi khất thực ở Savatthi, đi vào trong rừng an lạc để nghỉ trưa. Đi vào rừng Anda, nàng ngồi xuống một gốc cây. Ác ma đến để lung lạc nàng và hỏi nàng những câu trong các bài kệ của nàng. Sau khi nàng nói lên những đức hạnh của vị đạo sư và sức mạnh của chánh pháp, nàng làm cho ác ma thấy rõ sự vô ích của mình, muốn cám dỗ nàng, và ác ma thất vọng biến mất. Rồi nàng nói lên sự sung sướng phấn khởi của nàng và câu chuyện với ác ma như sau. 182. Sau khi an trú niệm, tỷ kheo ni luyện căn, thể nhập đạo an tịnh, an lạc tịnh các hành. ác ma. 183. Vì ai người đầu trọc, hiện tướng Sa Môn Ni, không theo hệ phái nào, sao sống si mê vậy? Chala. 184. Các hệ phái ngoại đạo nương tựa trên tà kiến, họ không hiểu chánh pháp, họ không thuần thục pháp. 185. Sanh gia tộc Thích Ca, Đức Phật bậc vô tỷ, Ngài thuyết pháp cho ta, vượt qua các tà kiến. 186. Ngài thuyết tám thánh đạo, về khổ, nguyên nhân khổ, về vượt qua đau khổ, và con đường khổ diệt. 187. Ta nghe lời Phật dạy, sống vui thích giáo pháp, ba mình đã đạt được, lời Phật dạy làm xong. 188. Mọi nơi hỷ duyệt đoạn, khỏi si ám tan tành, hãy biết vậy ác ma, ngươi bị hại ma vương. 60 La Mã Upachala. Câu chuyện giống như tỷ kheo ni Chala. Như Chala, nàng chứng quả A-la-hán và bị ác ma cám dỗ, nhưng ác ma đã thất bại. 189. Trú niệm có pháp nhãn, tỷ kheo ni luyện căn, thể nhập đạo an tịnh, bậc thượng nhân hành trì. Ác ma. 190. Sao ngươi không thích sanh? Có sanh mới hưởng dục, hãy hưởng thọ dục lạc, chớ hối tiếc về sau. Upachala. 191. Đã sanh thời bị chết, tay chân bị đứt đoạn, bị giết trói phiền não, sao đưa đến khổ đau. 192. Sanh gia tộc Thích Ca, Đức Phật không chiến bại, Ngài thuyết pháp cho ta, vượt qua khỏi sự sanh. 193. Ngài thuyết tám thánh đạo, về khổ, nguyên nhân khổ, về vượt qua đau khổ, và con đường khổ diệt. 194. Ta nghe lời Ngài dạy, sống vui thích giáo pháp, ba mình đã đạt được, lời Phật dạy làm xong. 195. Mọi nơi hỷ duyệt đoạn, khỏi si ám tan tành, hãy biết vậy ác ma, người bị hại ma vương. Phẩm Tám La Mã, tập tám kệ. 61 La Mã Sisupachala. Câu chuyện giống như hai câu chuyện trước. Nàng theo gương người Anh, xuất gia và chứng quả A-la-hán, hưởng thọ sự an lạc. Nàng suy tư đến quả chứng, đã làm những điều cần làm và nói lên sự sung sướng của nàng. 196. Tỷ kheo ni giữ giới, khéo hộ trì các căn, đạt được đạo an tịnh, nước cam lồ thuần tịnh. Ác ma. 197. Chư thiên cõi 30, dạ ma và đâu xuất, chư thiên trời hóa lạc, chư thiên cõi tự tại, hãy hướng tâm chỗ ấy, chỗ xưa kia nàng sống. Khi trưởng lão ni nghe vậy, liền nói, hãy dừng lại ác ma, dục giới mà ngươi nói đến, cho đến cả thế giới vũ trụ đều bị lửa tham, lửa sân, lửa si đốt cháy. Tại chỗ ấy, người có trí không ưa thích. Nêu rõ cho ác ma thấy tâm của mình đã xa lìa ma giới. Nàng trách mắng ác ma như sau. 198. Chư thiên cõi 30, dạ ma và đâu xuất, chư thiên trời hóa lạc, chư thiên cõi tự tại. 199. thời này đến thời khác, hữu này đến hữu khác, chúng đều bị thân kiến, lãnh đạo và chi phối, chúng không vượt thân kiến, luân chuyển vòng sanh tử. 200. Toàn thế giới bốc cháy, toàn thế giới đồng cháy, toàn thế giới bừng cháy, toàn thế giới rung động. 201. Phật thuyết pháp cho ta, pháp bất động vô tỷ, được bậc không phàm phu, phục vụ và nhiệt hành. Chỗ ấy tâm ý ta, hân hoan và ưa thích. 202. Ta nghe lời vị ấy, sống vui trong giáo pháp, ba minh đã đạt được, lời Phật dạy làm xong. 203. Mọi chỗ hỷ diệt đoạn, khỏi si ám tan tành, hãy biết vậy ác ma, người bị bại ma vương. Phẩm chín la mã, tập chín kệ. 62 la mã, mẹ của Vada. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở thành phố Parukacha, trong một gia đình thường dân. Sau khi lập gia đình, nàng sanh được một người con, đặt tên là Vada, và nàng được biết là mẹ Vada. Nghe một tỷ kheo thuyết pháp, nàng trở thành một tín nữ và giao lại con cho bà con. Nàng đi đến các tỷ kheo ni và xuất gia. Vada đi thăm mẹ, đi một mình vào tinh xá tỷ kheo ni và bị mẹ khiển trách như sau. 204. Vada chớ bao giờ rơi vào cõi tham dục, này con chớ chia phần trong đau khổ liên tục. 205. Hạnh phúc là ẩn sĩ, không tham nghi đoạn tận, sống mát lạnh chế ngự, không còn các lậu hoặc. 206. Ẩn sĩ ấy hành trì con đường đạt chánh kiến, chấm dứt sự khổ đau, Vada hãy tiến tu. Rồi Vada suy nghĩ, mẹ ta chắc đã chứng quả A-la-hán, nên nói như sau. 207. Với tự tính, mẹ nói, mục đích này cho con, mẹ thân con nghĩ rằng, mẹ không còn tham dục. Rồi vị trưởng lão ni trả lời, nêu rõ trách nhiệm của mình đã làm xong. 208. Vada phàm hành gì, thấp, cao hay bậc trung, một tí nhỏ tham dục, không có ở nơi ta. 209. Ta đoạn mọi lậu hoặc, không phóng dật thiền tu, ba minh đã đạt được, làm xong lời Phật dạy. Người con dùng lời khuyên của mẹ để tự sách tấn, đi vào tinh xá, ngồi trên chỗ mình thường ngồi, triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Suy tư trên hạnh phúc về quả chứng của mình, Vada đi đến mẹ và nói lên chánh trí của mình. 210. Vi diệu thay mẹ ta, khích lệ thúc đẩy ta, những kệ thuộc chân đế, với lòng từ thương tưởng. 211. Ta nghe lời mẹ dạy, lời giáo giới mẹ hiền, ta hành pháp cảm kích, đạt an ổn khổ ách. 212. Ta tinh tấn tinh cần, ngày đêm không biến nhác, được mẹ khéo khích lệ, ta chứng tịnh tối thượng. Phẩm 10 la mã, tập 10 kệ. 63 la mã, Kisa Gotami. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi, trong một gia đình nghèo khổ, tên là Gotami, Vì nàng yếu đuối nên được gọi là Kisa Kotami, Kotami ốm yếu. Khi lập gia đình, nàng bị khinh thường và được gọi là con gái một người không có gì. Nhưng khi nàng có con, nàng được kính trọng. Khi người con lớn lên và có thể chạy được, nó chết. Và nàng cảm thấy đau khổ và nhớ đến sự đối xử với mình được thay đổi khi đẻ đứa con. Nàng nghĩ, chúng sẽ giữ lấy con ta và đem bỏ vào nghĩa địa. Nàng ôm đứa con chết vào lòng và đi vào từng nhà xin. Hãy cho con tôi thuốc. Và được trả lời, nay thuốc còn gì dùng nữa. Nhưng nàng không hiểu. Con người thương xót khuyên nàng đến Đức Phật để xin thuốc. Nàng đi đến tinh xá và xin Đức Phật, hãy cho con tôi thuốc. Bậc đạo sư thấy được hy vọng tu chứng nơi nàng, bèn nói, hãy đi đến nhà nào không có người chết và đem lại một hộp cải. Nàng vâng lời, đi vào nhà đầu tiên và yêu cầu như vậy, nhưng bị từ chối vì trong nhà có người chết. Nàng đi vào nhiều nhà khác cũng được trả lời như vậy. Và nàng nghĩ, đây có thể là bậc đạo sư dạy khéo cho ta. Nên nàng đem đặt con nàng ở nghĩa địa và nói, pháp này không riêng làng, không riêng thành, gia tộc, không riêng cho một ai, cho đến toàn thế giới, kể cả các chư thiên, ở tại mọi tầng trời. Pháp nhĩ là như vậy, tất cả là vô thường. Rồi nàng đi đến bậc đạo sư và khi ngài hỏi có tìm được hộp cải không, nàng trả lời, việc làm đã làm xong về hộp cải, hãy xác nhận cho con. Thế Tôn nói, tâm còn bị đắm say, con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Pháp Cú 287. Khi Đức Phật nói xong, nàng chứng được sơ quả, quả dự lưu, và xin được xuất gia. Đức Phật chấp nhận và nàng được các tỷ kheo ni cho thọ giới. Sau đó không bao lâu, nàng nghiên cứu về nguyên nhân của sự vật và khiến thiền quán tăng trưởng. Rồi bậc đạo sư nói lên bài kệ. Người sống 100 năm, không thấy pháp sanh diệt. Tốt hơn sống một ngày, thấy được pháp sanh diệt. Pháp Cú 113. Khi Đức Phật nói xong, nàng chứng quả A-la-hán. Vì nàng đặc biệt tu hành khắc khổ, nên nàng mặc thô y, và Đức Phật ngồi tại tinh xá kỳ viên, đặt nàng vào hạnh mặc thô y đệ nhất. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên những bài kệ này trước mặt Thế Tôn, những bài kệ tán thán sự thân cận với các bậc hiền thánh. 213. Bạn lành được ẩn sĩ, khắp thế giới ngợi khen, thân cận với bạn lành, kẻ ngu thành người trí. 214. Hãy thân bậc chân nhân, thân vậy trí tăng trưởng, thân cận bậc chân nhân, mọi khổ đau được thoát. 215. Hãy biết bốn thánh đế, khổ và khổ tập khởi, biết về đau khổ diệt và đoạn thánh tám ngành. 216. Khổ thay phận nữ nhân, chính ngài đã nói lên, bậc đánh xe điều ngự, những ai đáng điều ngự. Khổ thay phận chồng chung, nhiều người một lần sanh. 217. Trong đau khổ đâm họng, mẹ yếu uống thuốc độc, trường hợp gặp bào thai, bị chết khi đang sanh, cả hai mẹ và con đều cùng gặp tai nạn. 218. Khi mang thai đi về, ta thấy chồng chết đường, và khi ta sanh đẻ, ta không về đến nhà. 219. Hai con đều bị chết, chồng nữ nhân khốn khổ, lại bị chết giữa đường. Mẹ, cha và cả anh đều cùng bị thiêu đốt, dồn chung trên đống lửa. 220. Ôi, nữ nhân khốn khổ, sanh gia cảnh khốn cùng, người phải chịu khổ đau vô lượng không kể xiết. Nước mắt người đã khóc trải nhiều ngàn lần sanh. 221. Ta thấy giữa nghĩa trang, thịt con ta bị ăn, gia đình bị tàn hại, bị mọi người khinh bỉ. Tuy vậy, người chết chồng đạt được sự bất tử. 222. Ta tu tập thánh đạo, đường tám ngành bất tử, ta chứng được niết bàn, thấy được gương chánh pháp. 223. Trên ta mũi tên đâm đã được rút ra khỏi, gánh nặng đã đặt xuống, việc nên làm đã làm. Ta là trưởng lão ni Kisa Kutami, với tâm khéo giải thoát, ta nói lên đời này. Phẩm 11 La Mã. Tập 12 kệ. 64 La Mã. Upala Vanna. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi, con gái của vị trưởng kho bạc. Vì da nàng màu tim của sen xanh, nàng được gọi là Upala Vanna. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, vua và thường dân dành nhau đến cưới nàng. Vị trưởng kho bạc không thể làm cho mọi người bằng lòng, nghĩ đến một kế để giải quyết. Ông cho gọi Upala Vanna và yêu cầu nàng xuất gia. Và vì căn cơ đã thuần thục, nàng nhận lời ngay và được đưa đến Tinh Xá Tỷ Kheo Ni để xuất gia. Sau một thời gian, khi nàng phụ trách công việc dọn dẹp phòng làm lễ Bồ Tát, nàng thắp ngọn đèn quét phòng, rồi lấy ngọn đèn làm tướng để thiền quán. Không bao lâu, nàng chứng được quả A-la-hán. Nàng trở thành vị thần thông đệ nhất. Và bậc đạo sư ngồi giữa đại chúng ở Satavana ấn chứng cho nàng là thần thông đệ nhất. Nàng suy tư trên quả an lạc của thiền và thánh quả, nói lên một số bài kệ. Đây là những lời thốt ra từ miệng một bà mẹ trở thành tình địch với con gái của mình. Đối với một người mà sau này trở thành vị tỷ kheo, tên là Tỷ Kheo ở trên bờ sông Hằng. Những bài kệ này nói lên sự nguy hiểm, sự hạ liệt và sự uế nhiễm của các dục. Một La Mã. 224. Hai, mẹ và con gái, chúng tôi sống một chồng. Lời nàng đã nói lên, làm ta xúc động mạnh, cảnh ngộ thật hy hữu, làm tóc lông dựng ngược. 225. Đáng ngán thay các dục, bất tịnh, hôi, nhiều gai. Ở đây, mẹ, con gái, chúng tôi lấy một chồng. 226. Thấy nguy hiểm trong dục, viễn ly an ổn vững, nàng xuất gia vương xá, bỏ nhà, sống không nhà. Hai La Mã. Sung sướng, nàng nói lên quả chứng của mình. 227. Ta biết các đời trước, thiên nhãn được thanh tịnh, ta biết được tâm người, nhĩ giới được trong sạch. 228. Ta chứng được thần thông, lậu tận ta đạt được, ta chứng sáu thắng trí, lời Phật dạy làm xong. Ba La Mã. Nàng hiện lên một thần thông với sự chấp thuận của bậc đạo sư và ghi như sau. 229. Do hiện hóa thần thông, ta đến xe bốn ngựa, ta đảnh lễ chân Phật, thế giới chủ quang vinh. Bốn La Mã. Nàng bị ác ma đến quấy phá tại rừng cây Sa La và trách móc ác ma. ác ma. 230. Nàng đi đến gốc cây, đang nở hoa tuyệt đẹp. Nàng đến đứng một mình, dưới gốc cây có hoa. Nàng đến chỉ một mình, này kẻ dại khờ kia. Sao nàng lại không sợ, có kẻ cám dỗ nàng. Nàng 231. Trăm ngàn người cám dỗ, có đến đây như ngươi. Mảy lông ta không động, ta không gì hoảng hốt. Ác ma làm gì ta, khi ngươi đến một mình. 232. Ta có thể biến mất, hay vào bụng nhà ngươi. Ta đứng giữa hàng mi, ngươi không thấy ta đứng. 233. Với tâm khéo nhiếp phục, thần túc khéo tu trì, sáu thắng trí ta chứng, lời Phật dạy làm xong. 234. Các dục giống cương giáo, chém nát các uẩn ta, những dục mà ngươi gọi là lạc thú cuộc đời. Ngày nay dục lạc ấy với ta không hấp dẫn. 235. Ở tất cả mọi nơi, hỷ lạc được đoạn tận, khối tối tâm mù ám đã bị làm tan nát. Hỡi này kẻ ác ma, người hãy biết như vậy, người chính là ác ma, người đã bị bại trận. Phẩm 12 La Mã. Tập 16 kệ. 65 La Mã. Punna hay Punika. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi, trong gia đình ông Anathapindika, cấp cô độc, con gái của một người nô lệ. Nàng chứng được quả dự lưu khi nghe kinh Sư Tử Hống, Trung Bộ Kinh, kinh số 11 hay 12. Về sau, sau khi nàng hóa độ được một bà la môn tin tưởng nhờ nước làm cho thanh tịnh và được cảm tình của ông chủ, nàng được thoát ly khỏi giới nô lệ. Và với sự bằng lòng của ông chủ, nàng được xuất gia. Và nhờ triển khai thiền quán, nàng chứng quả A-la-hán với hiểu pháp và hiểu nghĩa. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên những bài kệ như sau. 236. Mùa đông ta mang nước, luôn luôn xuống dòng nước. Ta sợ các hình phạt, lời trách móc các bà. 237. Hỡi này bà La Môn, người sợ hãi vì ai? Luôn luôn xuống dòng nước, tay chân run cầm cập, người phải chịu cảm thọ rét lạnh quá độ vậy. 238. Và nàng có biết chăng, hỡi này Punika, sao nàng lại đến hỏi? Vị làm các nghiệp lành, vị đã chận đứng lại, các nghiệp ác bất thiện. 239. Vị ấy già hay trẻ, làm các nghiệp ác độc, người ấy nhờ rẫy nước được giải thoát ác nghiệp. 240. Ai nói với ngươi vậy? Kẻ ngu với kẻ ngu, người tin nhờ rẫy nước được giải thoát ác nghiệp. 241. Tất cả những ếch rùa sẽ được lên cõi trời cùng các rắn cá sấu và các thủy vật khác. 242. Kẻ giết bò, giết heo, kẻ đánh cá, săn thú, các kẻ cướp, giết người, các người làm ác khác, họ nhờ có rẫy nước, có thể thoát ác nghiệp. 243. Nếu những con sông này có thể làm trôi mất ác nghiệp xưa ngươi làm, chúng cũng làm trôi luôn các thiện nghiệp ngươi làm, khiến ngươi thành rỗng không? 244. Phạm chí vì cái gì? Ngươi sợ phải xuống nước, cái ấy chớ có làm, chớ để lạnh hại da. 245. Ta đi theo tà đạo, nàng hướng ta thánh đạo. Thưa nàng, ta cho nàng cái áo thấm nước này. 246. Người giữ cái áo lại, ta không muốn cái áo. Nếu người sợ đau khổ, nếu người không thích khổ. 247. Chớ làm các điều ác, công khai hay kín đáo. Nếu ngươi làm, sẽ làm các điều ác nghiệp. 248. Người không thoát đau khổ, dầu thấy đến, ngươi chạy. Nếu ngươi sợ đau khổ, không ưa thích đau khổ. 249. Hãy đến quy y Phật, quy y Pháp và Tăng. Hãy chấp nhận giới luật, ngươi sẽ được lợi ích. 250. Ta đến quy y Phật, quy y Pháp và Tăng. Ta chấp nhận giới luật, ta sẽ được lợi ích. 251. Trước ta là bà con với tộc họ Phạm Thiên. Này ta là Phạm Chí, chân thật là như vậy. Ta chứng ngộ ba minh, đầy đủ trí vệ đà, an ổn đến với ta, tâm tư được gột sạch. Vị Bà La Môn quy y và thọ năm giới. Về sau được nghe bậc đạo sư thuyết pháp, trở thành một thiện nam và xuất gia. Nhờ tinh cần tu tập, không bao lâu chứng được ba minh, và nghĩ đến quả chứng của mình, nói lên bài kệ này. Và vị Tỳ Kheo Ni lặp lại bài kệ ấy, trở thành bài kệ của mình.